là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận văn chấn lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp đó là phản ánh mừng thọ nét đẹp văn hóa riêng có của người Việt. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sau Tết là thời điểm các hộ chăn nuôi sẽ tiến hành tái đàn. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm tại một số địa phương trong cả nước, để bảo vệ đàn vật nuôi, mới đây Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh vừa có công văn số 277 về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường, tiêm phòng vaccine đợt 1 năm 2024. Toàn tỉnh hiện có gần 6,9 triệu con gia cầm. Để đảm bảo hoạt động chăn nuôi tái đàn sau dịp Tết Nguyên đán, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm, tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thường xuyên vệ sinh khử trùng, tiêu độc chuồng trại. Khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm cúm gia cầm, báo cáo chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm. Trường hợp phát hiện có kết quả dương tính với các chủng virus cúm gia cầm cần xử lý tiêu hủy ngay và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định của luật thú y. Nghiêm cấm việc giấu dịch, bán chạy gia cầm mắc bệnh làm lây lan dịch bệnh không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không vứt xác gia cầm mắc bệnh chết ra ngoài môi trường. Tổ chức thực hiện giám sát dịch bệnh trên đàn vật nuôi, phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch mới phát sinh, báo cáo kịp thời đầy đủ tình hình dịch bệnh từ cơ sở đến cấp xã, huyện, tỉnh theo đúng quy định. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển buôn bán động vật, sản phẩm gia cầm không có nguồn gốc vào địa bàn.
Vừa qua, người dân bản Có Thái, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải đã trồng thí điểm 4.000 gốc hoa hồng ruby đỏ trên diện tích hơn 2.000 m². Theo người dân bản Có Thái, sau khi đi tham quan, học tập và nghiên cứu nhiều mô hình trồng hoa ở tỉnh Vĩnh Phúc và xã Nậm Có, Mù Cang Chải, đồng bào ở đây đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa hồng. Việc người dân bản Có Thái mạnh dạn tự bỏ tiền mua cây giống và chuyển đổi một số diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa màu, đặc biệt là giống hoa hồng ruby đỏ là hướng đi mới, bởi vùng đất này có khí hậu và thổ nhưỡng hợp với loại cây này, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, đem lại thu nhập cho người dân. Hiện các cây hồng mới trồng đều sinh trưởng tốt, dự kiến tháng 6 năm nay sẽ cho thu hoạch lứa hoa đầu tiên. So với trồng lúa, mỗi hecta trồng hoa nếu phát triển ổn định sẽ cho thu nhập cao hơn nhiều lần trồng lúa. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, khí hậu khô hanh, nên chỉ trong tháng 2 năm 2024, huyện Mù Cang Chải đã xảy ra 3 vụ cháy rừng tại địa bàn các xã Lao Chải, Chế Tạo và Mồ Dề, gây thiệt hại 9 hecta rừng. Nguyên nhân xảy ra các vụ cháy chủ yếu do người dân đốt nương cháy lan vào rừng. Do đó, để hạn chế mức thấp nhất những thiệt hại cũng như các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn, huyện Mù Cang Chải đã tăng cường các phương án phòng chống, ứng phó, bảo đảm sẵn sàng chữa cháy trong mọi thời điểm. Theo đó, các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức để nâng cao hiểu biết cho người dân, tăng cường tuần tra kiểm soát, bố trí lực lượng chốt chạm ở các cửa rừng và các khu vực trọng điểm cháy rừng, bảo đảm sẵn sàng chữa cháy trong mọi thời điểm. Tổ chức kiện toàn ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng tại các xã, thị trấn, thành lập các tổ bảo vệ rừng. Cùng với đó, hạt kiểm lâm tổ chức hướng dẫn các chủ rừng về công tác chăm sóc rừng trồng và thu dọn thực bì, các vật liệu dễ cháy ra khỏi phạm vi rừng. Kiểm tra đôn đốc vận động các hộ dân sống gần rừng thực hiện tốt công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, khí hậu để kịp thời cảnh báo nguy cơ cháy rừng, đồng thời tiến hành xử lý dứt điểm kịp thời và nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm về luật bảo vệ phát triển rừng, đốt nương làm rẫy, nhằm tăng tính răn đe giáo dục để người dân có trách nhiệm trong bảo vệ phát triển rừng và phòng chống cháy rừng.
Thưa quý vị và các bạn, em Đào Đình Bình, học sinh lớp 12 chuyên toán trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành vinh dự là một trong 5 công dân tiêu biểu của tỉnh năm 2023. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nam sinh trường chuyên Nguyễn Tất Thành tiêu biểu năm 2023 qua ghi nhận sau.
Sinh ra trong gia đình trí thức, bố mẹ đều là giáo viên, nên Đào Đình Bình sớm phát huy bản lĩnh trong quá trình học tập và rèn luyện của mình. Ngay từ nhỏ, Đào Đình Bình đã yêu thích môn toán và môn tiếng Anh. 11 năm học qua, em đều đạt học sinh giỏi. Năm học 2020-2021, Bình đỗ vào lớp chuyên toán trường chuyên Nguyễn Tất Thành, ngôi trường chất lượng cao của tỉnh Yên Bái. Qua đó giúp em thỏa sức với đam mê yêu thích các môn học, trong đó có môn toán và tiếng Anh. Em luôn sắp xếp thời gian hợp lý giữa việc học tập và tham gia các hoạt động phong trào của nhà trường. Em Đào Đình Bình, học sinh lớp 12 chuyên toán trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói:
"Cháu cũng đã đạt được nhiều giải trong các môn văn hóa và khoa học kỹ thuật, cụ thể hơn là dự án thiết bị hỗ trợ người rối loạn phát âm của cháu vào năm 2023 là cháu đã đạt được giải 3 quốc gia. Và trong năm ngoái thì cháu cũng đã được cháu cũng đã trở thành một trong 5 công dân tiêu biểu của tỉnh Yên Bái và điều này khiến cháu rất là vinh dự.
Em Trần Đức Lương, lớp 12 chuyên toán trường Trung học Thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, bạn thân của mình cho biết.
Bạn thể hiện rất tốt trong tất cả các môn học và thậm chí là cái môn chủ đạo của mình. Và bạn đồng thời bạn cũng có rất nhiều giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và học sinh giỏi tỉnh. Vậy nên là em thấy bạn Bình khá nổi trội so với các bạn khác trong lớp học.
Năm học 2021-2022, Bình đạt giải khuyến khích cấp tỉnh, cuộc thi tìm hiểu lịch sử văn hóa dân tộc, tự hào Việt Nam, đạt huy chương đồng môn tiếng Anh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ, đạt học sinh giỏi 3 tốt cấp trung ương, chứng chỉ IELTS 8.0. Năm học 2022-2023, em tiếp tục đạt giải nhì môn tiếng Anh cấp tỉnh, giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, giải khuyến khích môn tiếng Anh cấp tỉnh và giải ba cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Em Đào Đình Bình, học sinh lớp 12 chuyên toán trường Trung học Thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói.
Và sau này cháu cũng mong ước là cháu được vào trường Đại học Công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội và có lẽ vươn xa hơn là cháu cũng muốn đi ra nước ngoài để học hỏi những công nghệ mới của nước ngoài và mang về để phát triển quê hương Yên Bái mình.
Trong học tập, Đào Đình Bình luôn tự giác học hỏi thầy cô, say mê đọc sách và tìm phương pháp học tập hiệu quả. Bên cạnh đó, Bình luôn gương mẫu thực hiện các quy định của nhà trường, tích cực tham gia các hoạt động phong trào thi đua do nhà trường phát động. Cô Phùng Thị Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên toán trường Trung học Thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, nhận xét về Bình như sau.
Với những cái thành tích như thế thì Bình luôn luôn là tấm gương để các học sinh khóa sau của trường chuyên Nguyễn Tất Thành noi theo. Đây là một cái niềm vui, niềm động viên lớn đối với Bình, gia đình cũng như là niềm vui chung của lớp 12 chuyên toán của trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. Và với những cái thành tích đó thì Bình đã được có cơ hội để xét ưu tiên tuyển thẳng của một số trường đại học top đầu.
Với thành tích đạt được, Đào Đình Bình vinh dự được Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong học tập. Năm học 2023-2024, em đạt giải khuyến khích môn tin học cấp tỉnh và đạt danh hiệu học sinh 3 tốt cấp tỉnh. Bà Nguyễn Thị Hoa Lan, hiệu trưởng trường Trung học Thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết.
Ở Bình có sự đam mê nghiên cứu và khám phá các lĩnh vực. Em đã đạt giải 3 quốc gia về khoa học kỹ thuật với ý tưởng rất mới, sáng tạo và khó. Làm học sinh chuyên toán nhưng em cũng thử sức khám phá ở môn ngoại ngữ và em cũng đạt giải quốc gia môn ngoại ngữ cùng với IELTS 8.0. Hơn thế, Bình lại tiếp tục chinh phục lĩnh vực tin học và em cũng đã đạt giải cấp tỉnh môn tin. Mình luôn rất là nỗ lực và quyết tâm rất cao trong học tập cũng như là rèn luyện. Đã chinh phục được tất cả các thầy cô và bạn bè trong nhà trường. Em là niềm tự hào của trường chuyên Yên Bái. Tôi tin rằng với năng lực, với phẩm chất và sự quyết tâm của mình sẽ tiếp tục khám phá, chinh phục các tri thức mới để góp công sức của mình để xây dựng quê hương đất nước.
Em Đào Đình Bình, công dân trẻ tuổi nhất, là một trong 5 công dân tiêu biểu của tỉnh Yên Bái năm 2023, đại diện cho một thế hệ trẻ khát vọng bản lĩnh, không ngừng đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực học tập, dấn thân vì cộng đồng, với khát vọng vươn lên và kiên trì theo đuổi ước mơ, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Những năm qua, huyện Văn Chấn đã phát động phong trào thi đua yêu nước và lan tỏa sâu rộng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Với việc đổi mới nội dung hình thức, các phong trào thi đua yêu nước được các cấp các ngành hưởng ứng bằng nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, mang tính đột phá, đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương. Phản ánh của nhóm phóng viên chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, xã Sùng Đô tiếp tục được Đảng Nhà nước đầu tư nâng cấp 1,5 km tuyến đường vào thôn Nà Nội. Thực hiện việc mở rộng nắn cua để xây dựng tuyến đường, hàng chục hộ gia đình đã bị ảnh hưởng. Theo chủ trương chung, xã tiếp tục vận động nhân dân hiến đất, tự nguyện di rời nhà cửa, cây cối mà không có đền bù. Nắm bắt được chủ trương, nhiều hộ đã nhận thấy được lợi ích mà tuyến đường mang lại nên đã tự nguyện hiến đất, cây cối, hoa màu và di rời nhà cửa tạo điều kiện cho đơn vị thi công thuận lợi. Anh Sùng Aga, thôn Nà Nội, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn cho biết.
Đất thì từ đây sang bên kia là tầm khoảng 300-400 mét. Còn cây quế, cây trề thì gia đình tôi để hiến rất là nhiều. Thì em cảm thấy là đường vào thôn bản thì cũng tiện lợi cho bà con của thôn bản mình.
Lan tỏa phong trào hiến đất làm đường, đóng góp kinh phí ngày công để kiến thiết xây dựng quê hương là một trong những hoạt động được nhân dân Văn Chấn tích cực hưởng ứng để xây dựng nông thôn mới. Dù nhiều địa phương có xuất phát điểm thấp, cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông hạn chế, nhưng thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã hiến hàng ngàn mét vuông đất, đóng góp hàng ngàn ngày công để kiến thiết xây dựng quê hương. Năm 2023, toàn huyện đã nâng cấp đổ bê tông trên 93 km đường giao thông nông thôn, triển khai xây dựng hàng chục công trình phục vụ dân sinh với tổng vốn đầu tư trên 2.700 tỷ đồng. Đến nay, huyện có 12 xã và 5 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ông Đặng Ngọc Toán, Bí thư Đảng bộ xã Nậm Búng, Văn Chấn nói:
Nậm Búng là hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đạt chuẩn, thì từ cái chương trình xây dựng nông thôn mới thì xã đã đón nhận được các cái chương trình mục tiêu quốc gia của nhà nước cũng như là của các cấp các ngành đầu tư vào đường làng ngõ xóm khang trang, thế rồi là công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt là làm thay đổi cái nhận thức của người dân từ các cái chương trình xây dựng nông thôn mới.
Trong bối cảnh những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, năm 2023, cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc huyện Văn Chấn đã đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chủ động đổi mới, sáng tạo, chung sức đồng lòng thực hiện các mục tiêu đề ra. Nhờ đó đã hoàn thành 37 chỉ tiêu theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, thương mại dịch vụ phục hồi mạnh mẽ, có bước tăng trưởng vượt bậc. Đặc biệt, huyện đã từng bước hoàn thành việc lập quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển du lịch huyện thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Qua đó góp phần định hướng phát triển, tạo động lực mạnh mẽ để nhân dân phát huy tiềm năng lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển nhanh bền vững. Trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, nhân dân đã tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa các cây con giống vào sản xuất. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều lao động giỏi, lao động sáng tạo, đưa năng suất chất lượng hiệu quả cao hơn, góp phần nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích. Trong năm, tốc độ tăng trưởng khu vực nông lâm nghiệp thủy sản đạt trên 6,5%, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 46.000 tấn. Anh Đỗ Quang Trọng, Giám đốc Hợp tác xã trồng cây ăn quả Bình Thuận, Văn Chấn cho biết.
Trước tiên là gia đình, thực hiện bắt đầu từ gia đình. Khi thực hiện lúc đầu thì trồng ít, nhưng về sau thì thấy hiệu quả. Thì khi bà con phát triển thì anh em cũng tập trung và kết hợp thành lập một hợp tác xã để cùng chia sẻ, cùng tham luận rồi cùng hướng phấn đấu. Khi cây ăn quả phát triển thì cũng mong muốn là đẩy mạnh khu vực, ví dụ như bà con lân cận cũng trồng thêm rất nhiều để thành một khu vực thương hiệu để bán hàng ra trong thị trường được rộng hơn. Đấy. Như cây ăn quả thì thật sự ra bây giờ là ở vùng Bình Thuận thì phát triển rất là đang đà phát triển. Cây thì rất là thuận lợi với cái vùng đất này. Nên chúng tôi đang cố gắng mở rộng thêm một số diện tích để đủ sản lượng cung cấp ra các thị trường.
Với mục tiêu nâng cao chất lượng và tạo giấy thông hành cho các sản phẩm nông sản chủ lực, trong năm các đơn vị doanh nghiệp và nhân dân đã tích cực tham gia thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đến nay, huyện có 26 sản phẩm OCOP, trong đó có 12 sản phẩm 4 sao và 14 sản phẩm 3 sao. Trong lĩnh vực công nghiệp thương mại dịch vụ, các phong trào thi đua doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quản lý kinh doanh giỏi, thi đua lao động sáng tạo hiệu quả, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm, đẩy mạnh, tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, hỗ trợ nông sản để tiêu thụ, tích cực vận động thu hút đầu tư theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Các phong trào thi đua đã thúc đẩy tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp xây dựng, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2023 đạt trên 1.620 tỷ đồng, tăng trên 11% so với năm trước. Ông Nguyễn Quốc Linh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chè Bình Thuận, Văn Chấn nói.
Trong năm vừa qua thì mình thay đổi hệ thống là sản xuất, là chuyển đổi từ than sang củi, sản xuất để tiết kiệm chi phí. Tiết kiệm chi phí đồng thời là lắp đặt hệ thống thiết bị chè xanh, dây chuyền chè xanh để đảm bảo cái nhu cầu của thị trường. Thị trường cần mặt hàng nào thì mình sản xuất mặt hàng đó. Chưa thay đổi công nghệ thì công nhân mình giờ cần khoảng độ 20 người, nhưng bây giờ nó rút xuống chỉ còn 10-12 người thôi. Giảm chi phí trong sản xuất để tăng giá trị cạnh tăng cạnh tranh, tăng cái giá cạnh tranh trên thị trường. Rồi thì mình tăng cái giá búp chè tươi lên.
Trong năm 2023, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Văn Chấn đã diễn ra sôi nổi rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nội dung và hình thức thi đua ngày càng đổi mới, phong phú và đa dạng, bám sát vào nhiệm vụ chính trị được giao. Ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Văn Chấn, đã vinh dự có 2 tập thể được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 30 cá nhân, 22 tập thể được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, 1 cá nhân, 9 tập thể được nhận danh hiệu thi đua. Ủy ban Nhân dân huyện cũng khen thưởng cho 347 lượt cá nhân và tập thể. Ngoài ra còn khen thưởng theo chuyên đề đột xuất cho 60 tập thể, 120 cá nhân. Đây chính là những điển hình tiên tiến cho các phong trào thi đua, góp phần tô đẹp thêm truyền thống yêu nước của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển. Ông Đinh Văn Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn cho biết.
Để thực hiện tốt cái nhiệm vụ và cái phong trào thi đua yêu nước năm 2024, thì Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã tích cực, thứ nhất là triển khai tốt, cụ thể hóa tất cả các cái chỉ tiêu kinh tế xã hội cũng như là các chương trình đều xây dựng bằng kịch bản, bằng kế hoạch cụ thể chi tiết để giao cho các cơ quan đơn vị và các địa phương để triển khai thực hiện. Thứ hai là tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá cũng như là làm tốt công tác sơ kết, tổng kết để kịp thời phát hiện và động viên khích lệ những cá nhân tiên tiến, những việc làm hay, những cái mô hình tích cực, hiệu quả để mà nhân rộng. Thứ ba là cùng với đó thì cũng tìm kiếm cũng như là có những cái chương trình cũng như là phong trào thi đua yêu nước mới để động viên khích lệ người dân hăng hái trong sản xuất và doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế tích cực trong sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế của huyện Văn Chấn ngày càng phát triển.
Phát huy kết quả đạt được năm 2024 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nghị quyết đại hội đảng các cấp, Đảng bộ và nhân dân Văn Chấn quyết tâm phát huy nội lực và thực hiện có hiệu quả các nguồn lực để tạo sức mạnh tổng hợp hoàn thành vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch năm 2024 và nhiệm kỳ để thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Văn Chấn ngày càng phát triển giàu mạnh.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, mừng thọ, chúc thọ, các bậc cao niên từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa của người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về. Lễ mừng thọ cũng là dịp để con cháu tỏ lòng hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ và để nhân dân chính quyền địa phương thể hiện lòng tôn kính, sự quan tâm, chăm lo với người cao tuổi.
Ngay từ sáng sớm, ông Trần Văn Chính, thôn Bánh Xe, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên cùng các con cháu, anh chị em tề tựu đông đủ để mừng thọ mẹ ông, cụ Bùi Thị Bái, năm nay đã 101 tuổi. Để chuẩn bị cho buổi lễ mừng thọ, các con cháu cụ Bái chuẩn bị bộ trang phục đẹp nhất tham gia lễ mừng thọ đầu năm do chính quyền xã tổ chức. Mùa xuân năm nay với gia đình ông Chính, niềm vui nhân đôi khi cả hai mẹ con đều tham gia lễ mừng thọ. Ở tuổi lên ông, lại là lần đầu tiên được tham gia buổi lễ thể hiện sự tôn vinh, kính hiếu đối với người cao tuổi. Ông Chính luôn cảm thấy may mắn vì được đón tuổi mới cùng với mẹ của mình. Ông Chính chia sẻ.
Tôi đã là ông nội, ông ngoại rồi, sắp sửa là có chắc rồi. Chuẩn bị có chắc rồi đấy. Thế nhưng mà lại được mẹ sống hơn 100 tuổi mà hôm nay hai mẹ con được cháu anh em đưa vào để dự lễ mừng thọ như này, tôi cảm thấy là hạnh phúc lắm, sung sướng lắm, mong được nhiều lần như thế này nữa.
Là lần thứ 3 được mời dự lễ mừng thọ tại Ủy ban dân xã, nhưng cụ Hán Công Chất 80 tuổi, thôn Làng Đồng vẫn đến từ rất sớm. Với cụ, mỗi lần được tham dự buổi lễ là một lần có cơ hội được giao lưu, học hỏi từ những người cao tuổi khác ở địa phương, đồng thời được thưởng thức những tiết mục văn hóa văn nghệ do chính hội viên người cao tuổi xã thể hiện. Đến đây, cụ Chất vừa cảm nhận được sự quan tâm của xã hội đối với những người cao tuổi. Những dịp như thế này là một món ăn tinh thần giúp cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích hơn, cụ Chất nói.
Qua bản thân thì cũng rất là thấy là bổ ích cho những cái sự quan tâm rồi thì các về động viên các con cháu nó luôn luôn là quan tâm đến sức khỏe của bố mẹ cũng như là về cộng đồng, là luôn luôn là có một cái sức khỏe để dìu dắt con cháu rồi thì bảo an con cháu làm ăn cho nó phát đạt.
Trong buổi lễ mừng thọ được tổ chức ngay từ đầu năm, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên có 52 cụ từ 70 đến trên 100 tuổi được mừng thọ. Đây cũng là năm địa phương có số lượng người cao tuổi được mừng thọ nhiều nhất. Buổi lễ tổ chức trang trọng, đầm ấm, vui tươi, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với lớp người cao tuổi, cũng như ghi nhận sự đóng góp của các cụ trong việc gương mẫu, giáo dục con cháu chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, cũng như tích cực tham gia đóng góp vào xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy sự phát triển chung của địa phương. Ông Đỗ Văn Thạch, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên cho biết.
Công tác mừng thọ của xã Tân Đồng chúng tôi được Đảng ủy, chính quyền địa phương rất quan tâm đến lớp người cao tuổi. Trong đó như là hàng năm là cũng vẫn tổ chức do công tác ủy ban dân phối hợp với người cao tuổi để tổ chức cho các cụ tuổi được mừng thọ từ 70 cho đến trên 100. Trước hết là các cụ rất phấn khởi đấy, được Đảng ủy, chính quyền, người cao tuổi mừng thọ, hay động viên các cụ sống vui sống khỏe để làm thế nào tốt công tác về tuyên truyền con cháu gia đình dòng họ học tập cho những người cao tuổi.
Xã Tân Đồng hiện có gần 400 hội viên người cao tuổi, trong đó trên 180 hội viên từ 70 đến 99 tuổi và 4 hội viên từ 100 tuổi trở lên. Xã cũng là một trong những địa phương có số hội viên có tuổi thọ cao trên địa bàn huyện. Chúc thọ, mừng thọ được địa phương duy trì nhiều năm qua và trở thành nét đẹp trong đời sống tinh thần, góp phần giữ gìn đạo đức, uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Để góp phần tăng tuổi thọ trung bình của người cao tuổi, những năm qua, cấp ủy chính quyền xã Tân Đồng thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên người cao tuổi qua các hoạt động chúc thọ, mừng thọ, các ngày lễ Tết. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, thành lập các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi tinh thần phong phú cho người cao tuổi. Ông Trần Đức Học, Bí thư Đảng ủy xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với xã Tân Đồng thì chúng tôi cũng luôn xác định cái vai trò cái công tác chăm sóc cho người cao tuổi là một nhiệm vụ quan trọng của địa phương, bởi vì thấy rằng cái giá trị tiếng nói người cao tuổi nó rất là có ý nghĩa trong cái việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nên cho vậy thì là hàng năm thì xã cũng dành cái sự quan tâm đặc biệt đối với người cao tuổi, đặc biệt là các cái chương trình phát triển về các cái phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao thì các cụ đều được quan tâm tập luyện rất là tốt. Hàng năm thì vào dịp tháng người cao tuổi, hành động người cao tuổi thì xã phối hợp với trạm y tế tổ chức khám sức khỏe cho người cao tuổi, khám sức khỏe, tư vấn cho người cao tuổi, đặc biệt là có những cái chương trình mà liên kết với các cái bệnh viện về để khám mắt, sàng lọc mắt, rồi thì khám đục thủy tinh thể.
Trong tâm thức người Việt, gia đình nào có người cao tuổi được xem là hồng phúc trong nhà, con cháu được chúc thọ ông bà cha mẹ là niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào. Bởi vậy, lễ mừng thọ không chỉ là cách con cháu cộng đồng xã hội tri ân đối với người cao tuổi, mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về sự hiếu kính, biết ơn đối với bậc sinh thành. Hoạt động chúc thọ, mừng thọ cũng là một trong những cách chính quyền địa phương và toàn xã hội động viên, khích lệ người cao tuổi tiếp tục đóng góp những kinh nghiệm quý báu và trí tuệ để xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh.
Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Rồi một chiều kia tóc trắng mẹ trần gian, ôi mẹ của tôi, mẹ già như chuối thìn cây, gió lay mẹ ru con phải mồ côi, gió lay mẹ ru con phải mồ côi, tôi lắm. Thank you. xuân sang mẹ tôi ra thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Dù biết như thế tôi vẫn phải tin, tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi mẹ.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục lao động và công đoàn.
Chuyên mục lao động và công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đảm bảo cho người lao động được hưởng các chế độ chính sách của nhà nước và doanh nghiệp. Chuyên mục lao động và công đoàn hôm nay mời quý vị và các bạn nghe bài viết nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp.
Việc thực hiện tốt các giải pháp giúp chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp được nâng lên là rất cần thiết, đòi hỏi sự vào cuộc của rất nhiều bên. Trong đó vai trò tự giác của bản thân các doanh nghiệp và tổ chức công đoàn cấp trên là đặc biệt quan trọng. Đồng chí Đinh Thị Hồng Lan, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh cho biết, Công đoàn khu công nghiệp tỉnh đã quyết tâm tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ thành lập công đoàn cơ sở, kết nạp đoàn viên công đoàn, xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, đào tạo bồi dưỡng tập huấn về lý luận nghiệp vụ công đoàn và chính sách pháp luật liên quan trực tiếp tới người, tập trung vào việc thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tham gia quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp, phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Đổi mới phương thức hoạt động cần tập trung vào việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ công đoàn. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, người lao động coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của đoàn viên, người lao động trong việc thực hiện các quyền nghĩa vụ của mình. Nội dung tuyên truyền giáo dục cần tập trung vào các vấn đề liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động như tiền lương, thu nhập, điều kiện lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Để thực hiện được điều đó, nhất thiết phải củng cố xây dựng được tổ chức công đoàn vững mạnh, cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên, người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đây là nền tảng để tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp thực hiện tốt vai trò của mình. Ngoài ra, tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp cần tăng cường sự phối hợp với các tổ chức cá nhân trong công tác phối hợp, tranh thủ sự quan tâm của tổ chức cá nhân có tiếng nói để thực hiện tốt vai trò của mình, góp phần bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Đặc biệt, đối với các tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, cần tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, người lao động về quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của mình, hỗ trợ giúp đỡ tổ chức công đoàn cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ quyền hạn của mình. Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ thành lập mới tổ chức công đoàn, kết nạp thêm đoàn viên công đoàn trong các doanh nghiệp, để vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được nâng lên, công đoàn các cấp cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, người lao động về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy vai trò của đoàn viên, người lao động trong việc tham gia xây dựng, phát triển doanh nghiệp. Qua đó giúp doanh nghiệp nhận thức đầy đủ về tổ chức công đoàn, cùng chung tay vì mục tiêu nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.
Tới đây chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.